Dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an tọa. Kính thưa Thượng tọa trụ trì, chư đại đức tăng ni, kính thưa chư vị tứ chúng liên hữu đồng tu, chúng ta qua đã giới thiệu hệ niệm tam thời Phật sự, cũng là dạy chúng ta niệm Phật thôi, là làm sao tâm chúng ta liên hệ tương ưng với câu A Di Đà Phật. Hệ niệm đó cái gì? Ba thời, đúng không? Thì qua chúng ta đã bàn qua về tinh, chịu tinh, đúng không? Chịu tinh là đỡ lắm rồi đó cái gì à? Tinh á phải là chân tính, còn á dở là chánh tính, đừng có xấu tà tính, mê tính thì không phải là. Nó cũng chữ tinh mà chữ đầu nó khác cái gì không nè. Chữ mà tối thắng nhất đó là chân tính. Chân tính là cái vị đã thể nghiệm được. Chúng ta đã đi qua rồi, chúng ta đã thành công rồi, cho nên rõ ràng minh bạch, thấy không? Không có sai lầm, không có ai chuyển đổi, không có ai thế nào động chúng ta. Nó gọi là cái tính lão thật cho nó. Lão là già, cái cây cổ thụ đó quý vị, nhổ không lên, cho nên dù gì dù nó cũng nghiêng, không có di chuyển. Hôm nay chúng ta từ chân tính đó là tối thắng, phải nhờ chánh tính nó mới vào, là vì chúng ta chưa gặp mà. Tại vì ở thành phố Tuyên Quang có những cái mỏ như vậy mà chỉ nghe tả thôi, là khi nào về tận nơi thì mới biết đó là thì ra chân tính, thấy được, thể hiện được. Còn nếu không, chúng ta nhờ kinh điển diễn tả cho chúng ta, chỉ cho chúng ta, và chúng ta đi vào con đường phương pháp nó chân chánh, đó là chánh tính. Là và nếu mà không cẩn thận thì đi vào con đường á mê tín, mà tệ hại hơn nữa là tà tính. Là cho nên ở đây á, chữ tính này phải nhận định cho nó rõ ràng nhá. Tin có Phật A Di Đà, tin có 48 lời đại nguyện, tin chúng ta có phần, tin Phật không vừa lừa, tin phát nguyện không để chơi. Cho nên chúng ta tin Phật là cái gì? Cái niềm nên tha thiết đó là chánh tính, nhớ nha. Hôm nay chúng ta bàn qua đến đó là chịu nghe vâng lời. Ở ta bà này, ở thế giới này, ai là giáo chủ cái gì? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là giáo chủ, là Di Lặc Bồ Tát chưa tới cái vị, là cho nên Phật chưa ra đời. Không phải cõi này là quản giáo của Di Lặc đâu. Quản giáo của Di Lặc, cái nhà trường này vẫn là hiệu trưởng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là. Cho nên tất cả những lời giáo hóa chỉ bày, tất cả những phương tiện, tất cả những người chúng ta gọi là chịu nghe đó, thấy không? Phải nghe ai? Nghe Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là. Đúng không nào? Đúng rồi. Cái vị nghe ông thầy nào khác, ông hiệu trưởng, ông buồn lắm, là ông buồn là mình kẹt mình làm à. Đúng là ngài vẫn là giáo chủ mà. Nam mô á Điều Ngự Trượng Phu Thiên Bách Đức Hóa Thân Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Ngài vẫn là giáo chủ ở đây. Ngài giao cho cái quyền xử lý thường vụ, xử lý thường vụ cho ai quý vị? Ngài giao cái quyền đó, nếu mà tôi đi vắng đó ha, ông á thay thế tôi để mà giáo hóa chúng sanh, giao trọn quyền cho Địa Tạng Vương Bổn Nguyện Công Đức. Địa Tạng Vương Bồ Tát là, cho nên ở trong kinh Địa Tạng, Đức Thế Tôn hai lần trong đó phóng quang, đưa cái bàn tay vàng của mình mà xoa đầu an ủi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên ở trong cái giáo trình đó, chúng ta cũng phải nghe ông hiệu trưởng rồi, phải nghe ngài giám thị là. Còn thầy cô khác nghe thì nghe, nhưng mà tối thắng vẫn là hiệu trưởng, vẫn là giám thị là, có toàn quyền đó quý vị. Cái điều này được ngài Liên Trì Đại Sư trong Di Đà Sớ Sao dặn. Di Đà Sớ Sao đó hỏi ngài cái sự lợi ích của niệm Phật trì chú, thì tổ thứ 8 của Tịnh Độ, ngài Liên Trì Đại Sư, nếu mà trì chuẩn đề, chú chuẩn đề vô nếu mà chúng ta niệm, đúng rồi, trì chú chuẩn đề, vô lượng chú chuẩn đề, không bằng niệm một danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì Quan Thế Âm Bồ Tát là tinh hoa, là đại biểu cho chuẩn đề, chú chuẩn đề của Quan Thế Âm Bồ Tát mà. Đúng không? Chuẩn đề thần chú. Nếu mà niệm 62 ức danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, không bằng niệm một danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu mà niệm vô lượng vô số danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, không bằng niệm danh hiệu A Di Đà Phật là. Đó là tổ nói đó nha quý vị à. Ấy quý vị có tài nghệ nè, có võ công nè, thấy không? Có những chiêu rất là hay là ha. Nhưng mà tên con võ sư sĩ đó, võ công của, võ khí đạo của ông tên nào đó, là nó tổng hết tất cả những chiêu cầu. Cho nên một câu danh hiệu của Bồ Tát là tổng hết những lời trì chú chuẩn đề Bồ Tát. Chuẩn đề là của Quan Thế Âm Bồ Tát mà. Mà nếu mà niệm thầy, giáo sư, không bằng niệm thanh tra, không bằng niệm giám thị. Nếu mà niệm danh hiệu của giám thị không niệm bằng niệm của bổn sư, bổn sư dạy cho chúng ta niệm Phật A Di Đà là. Cho nên ba lần bốn lượt chúng ta nghe lời của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ê quý vị nha, tu Tịnh Độ nha, chúng ta phải chịu nghe vâng lời. Nghe ai? Phải nương tựa có đúng kinh sách không? Đúng kinh điển của Tịnh Độ không? Thì mới nghe nha. Còn cái vị đó mà không thấu đáo, nghe người này nói, nghe người kia bày, là loạn cào cào luôn là. Cho nên cái tâm của chúng ta nó lại dùng sai cái đối tượng, thành cái kết quả sai. Thế trong đó có một điều kiện là dùng thành tâm, chân tâm, thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì, sẽ cho cái vị gặp người thiện thi thức, hòa thượng Tịnh Không có ba vị đại thiện tri thức là mở chúng ta đây. Nếu mà gặp một người đó cũng không có cơ hội gặp đó cái gì à, mà ngài được ba người thầy. Lúc xưa hai mấy tuổi ham học, viết thơ lên cho ngài liệt. Ngài phương Đông Mỹ, ngài là triết học đệ nhất ở Đài Loan là, và viết thơ trong đó, đó là ngay ngắn, chiếc chữ thảo đẹp đẽ, chữ mà tiếng Hán đó quý vị, viết ngay hàng thẳng lối, nó ở trong khuôn luôn. Đem cái lá thơ đó gửi cho Phương Đông Mỹ tiên sinh, và Phương Đông Mỹ tiên sinh nhận được lá thơ, mấy ngày sau kêu ngài lại tới trình diện. Hồi báo mà kêu tới trình diện chứ, tới gặp mặt rồi biểu. Lá thơ này anh viết là, dạ con viết đó. Nói thật không vậy? Dạ chính con là. Dạ anh học lắm mấy? Dạ con mới học có sơ trung là. Sơ trung mà viết cái lá thơ này à? Nói vậy á hòa thượng cũng tái mặt à. Đi gặp một vị đại triết gia, đại lợi giáo sư mà nói vậy. Đại học viết chưa được cái lá thơ như vậy, anh sơ trung làm sao viết được lá thơ này? Nghĩa là sao quý vị? Chỉ học cái tài, không học đức hạnh, không học làm người. Cho nên đó, tuy là đại học, hòa thượng nói không có giáo dục, chỉ giáo dục ở tri thức, kiến giải, tài nghệ, mà để học làm người không có. Là cho nên đó, để nói anh muốn đi vào lớp để mà dự thính à, không được đâu. Là ngài nghe cái là thất vọng rồi. Vì ở trong đó ngài rồi là Phương Đông Mỹ nói thêm, giờ ở đại học thầy không ra thầy, trò không ra trò, ông tới đó học cái gì? Nghĩ mà hồi cái đó, thôi được rồi, mỗi tuần tới đây 2 tiếng ta dạy cho. Wow, mình đã gửi thơ để nghe, mong rằng cho ngồi ở cái ghế nghe thính, dự thính thôi, đâu có phải là thực thụ đâu. Mà bây giờ nói mỗi tuần 2 tiếng tới đây để mà học, ngài mơ cũng mơ không được. Về sau biết được rằng Phương Đông Mỹ tiên sinh cặp mắt để ở trán, là để trên đỉnh đầu, là không coi một ai ra gì cả. Ngài tuyệt vời, là thông minh tuyệt đỉnh, mà ở trong đó là cố vấn của phụ tổng thống luôn. Tôi nghe nói ngài không, wow, mình tại sao mà phước quá, hồng phúc ở đâu mà được một vị đại triết gia 2 tiếng đồng hồ mỗi tuần dạy riêng, một thầy một trò. Vì cái lòng hiếu học, vì cái lòng chân thành, là kiếm ở đại học không ra một học sinh như vậy, không tìm được một sinh viên như vậy. Là cho nên phải trân trọng nó, giữ nó, đừng cho nó bị ô nhiễm bởi những triết lý của các vị khác, bởi những ô nhiễm của các học sinh khác. Vì tấm chân thành cảm ứng đó quý vị, là cho nên học á, được có vài tháng giới thiệu đến chuyên gia đại sư, và chuyên gia đại sư cũng là một thầy một trò để mà nhận giáo hóa 3 năm trời. Giới thiệu được Phật pháp cho hòa thượng phải là Phương Đông Mỹ tiên sinh mới vào nổi cái việc. Hòa thượng là người thông minh, là nghe thuyết pháp trong vòng một tuần có thể nói lại 95% không chặt. Ký ức của Ngài như vậy đó quý vị. Thua Anan, Anan nghe rồi đó là trọn đời không quên. Còn ngã hòa thượng đó 95% trong vòng một tuần có thể nói được. Cho nên học pháp rất là hay, nhớ cường ký, nhớ dai, và ở trong đó cái căn gọi là huệ căn, ngộ tánh rất cao. Nghe cái là hiểu, nghe cái là thấu. Thì là cái đó. Chương gia đại sư chỉ cho hòa thượng cái nền tảng căn bản để tu học. Anh học Phật, anh phải hiểu bổn sư là, anh phải hiểu giáo chủ là, anh phải hiểu cái nền đó, cái giáo khoa của Ngài, cái phương pháp của Ngài, mục tiêu phương hướng của Ngài, phương tiện của Ngài như thế nào, anh phải hiểu thầy anh mới học được. Là chúng ta học Phật chứ không phải Phật học quý vị, là hai cái khác nha. Chúng ta học theo Đức Phật bổn sư Thích Ca, chúng ta học theo hành vi, lời nói, việc làm, tư tưởng, ý niệm, ý nguyện của Ngài. Đó là học Phật quý vị à, chứ không phải học cái danh từ của Ngài, là không phải là Phật học phổ thông, là đem cái nền giáo dục đưa con người đến tuyệt đỉnh của giải thoát, của hạnh phúc, của trí tuệ, của từ bi. Thế gian pháp làm sao so sánh được cái gì? Cho nên phương Đông Mỹ, phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu Phật pháp là triết lý tối cao vĩ đại nhất của thế gian, của loài người. Phật pháp là nền khoa học tột đỉnh. Học Phật là một sự hưởng thụ tối cao của loài người. Và hòa thượng chứng minh câu nói này hơn 60 năm qua. Thử thật, học Phật, tu Phật, hành theo Phật, chứng vào Phật quả, nhập vào Phật cảnh, là một sự hưởng thọ tối cao của nhân loại. Là quý vị ở ngoài là quý vị chưa vô được, là đến cửa vẫn chưa tới được, là làm sao thấy được cái sự tối thắng của Phật pháp, là vượt thời gian, vượt không gian. Khoa học tới đâu, nền nữa triết lý, không phải triết lý, là nó là thực nghiệm, nó là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Triết lý là tưởng tượng, là đem những cái triết này, triết học này, triết học họ để mà xiển dương được cái nhân loại, cái tư tưởng ý nghĩ của nhân loại. Phải là Phật pháp đưa chúng ta ra thập pháp giới luôn, là cảnh giới nào cũng thấu đáo, sáng suốt, rõ ràng, minh bạch. Làm sao gọi là triết lý được quý vị? Đó là sự chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Đức bổn sinh khai mở ra cho chúng ta 49 năm thuyết pháp ra. Đấy cái gì thế? Cho nên á, phương á, Ngài Chương Gia đại sư dạy cho hòa thượng nhìn cho thấu, buông cho trót, và gì? Vừa lấy bố thí để mà hạ thủ công phu. Hãy lấy á, hãy đi theo á, hành nghiệp xuất gia. Cái hành nghiệp xuất gia, nghe không hiểu? Vậy phải làm từ đâu? Ông à, ông phải cầu Phật Bồ Tát ứng. Con mà cầu á, các vị hòa thượng thượng tọa xuất gia cho, người ta không chịu á thí pháp, thì con có phiền não không? Có, là Cho nên phải cảm Phật Bồ Tát ấn để Ngài có thể xuất gia cho con, và con đi theo cái hành nghiệp gánh vác sứ mạng của Như Lai, một cái sự nghiệp cao cả, một cái sự nghiệp tối thắng nhất ở thế gian này. Cho nên Ngài theo á, Ngài á nhận cái đó và học á Thích Ca Phổ là cuộc đời, là lịch sử, là hành vi của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó quý vị. Hiểu được tư tưởng của Ngài, hiểu được cái cách đó, cách đó phương tiện của Ngài, hiểu được đó, cách giáo hóa của Ngài. Đây phải học ông thầy của mình là. Cho nên tin ai quý vị? Không ngoài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà vị nào đại diện cho Đức Phật mà giáo hóa đi ra ngoài kinh điển thì là không phải rồi, là hành vi tạo tác sinh hoạt của vị đó không tương ưng với sinh hoạt của Đức Thế Tôn, hơi sai rồi đó. Cho nên chúng ta phải hiểu Đức Bổn Sư, vì Ngài là Bổn Sư của mình mà, cái vị tự nhận mà, phải không? Không phải rồi mà. Nam mô Bổn Sư, thấy không? Cái vị nam mô à, cung kính quay về nương tựa với vị thầy căn bản của mình mà. Ê, không có phải là xưng á ở trên danh đâu các quý vị. Phải thiệt thì là đừng có mạo nhận, là mạo nhận không tốt đâu à, mạo danh không tốt đâu. Phải chân thật là Phật tử, chân thật là đệ tử thì mới chính xác. Là và Lý Bỉnh Nam cũng là nhận hòa thượng, làm trong số 20 học sinh thọ giáo với Lý Bỉnh Nam. Lý Bỉnh Nam có hàng trăm ngàn đệ tử, chỉ nhận có 20 người thôi quý vị. Là 20 người này được mài dũa tới nơi, là những người khác thì Ngài rất khách sáo, hoan hỷ, vui vẻ, cười, không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ làm phiền. Mà 20 vị đệ tử này đó nha, Ngài dẫn như vô phòng, đóng cửa lại, la mắng, chửi, hét, đánh đập, phải mài cho nó ra cái lõi, là phải bào cho nó ra cái tinh hoa, là bao nhiêu vọng tưởng phân biệt chấp trước phải gọt cho nó láng hết. Là cho nên nó nói với hòa thượng: "Này, Ngài muốn làm đệ tử tôi hả? Xin nhận 5-3 điều kiện. Tôi chỉ có tư cách, có năng lực, có khả năng dạy cho ông 5 năm thôi. 5 năm đó ông phải theo điều kiện của tôi thì mới nhận, còn không theo thì thôi, tôi không nhận. Điều kiện thứ nhất là ông không được coi sách vở gì, ngay cả kinh Phật cũng không được coi luôn. Nếu không được sự đồng ý của tôi, anh không có thể tiện lấy kinh Luật Luận ra mà coi, không thể lấy những bài giảng của các thầy các tổ ra mà coi, không thể nào coi. Coi phải qua xin phép tôi, là tôi đồng ý thì ông mới lấy ra. Là mà hòa thượng á là sao quý vị? Là con mọt sách, là Ngài không có tiền chứ mà đứng ở trong nhà sách, có tín dụng mà, có lòng tin tưởng, là cho nên người ta cho đứng ở nhà sách, nhà bán sách đó, để mà coi sách. Cứ vậy đó, cứ ở trong nhà sách. Còn thanh niên đi chơi đâu, Ngài không có, Ngài không có được cái phú quý đó, cái cao sang đó. Cho nên mình phải chuyển cái mạng xấu xa của mình. Tụi nó đi chơi thôi, ta cũng phải cố gắng học. ta cố gắng thành tài. Cho nên ngài con một sách là, wow, cái điều kiện này dễ sợ đó nha. Rồi thứ nhì, anh bất luận vị xuất gia, tại gia, cư sĩ, giảng sư, thuyết pháp, diễn đàn hay gì đó, anh không được nghe. Còn thường nói lợi hại thiệt. Còn điều thứ ba là tất cả những gì anh đã học lúc xưa tuyệt đối không được dùng, tôi không chứng nhận. Cái điều đó là đúng. Cái việc anh học là đúng. Cái gì anh thọ giáo lúc xưa là đúng, tôi không chứng nhận. Anh không được lấy ra dùng. Cái điều này dễ sợ là mình học của ai? Mình học của triết gia phương Đông Mỹ tiên sinh. Mình học của ai? Một vị thượng thủ mật tông, chuyên gia đại sư, là một trong một bốn thượng thủ ở vùng Bắc Trung Quốc. Thật sự có công phu, thật sự là chân chánh Bồ Tát, là Pháp Thân Đại Sĩ, là công phu miên mật kim cang trì, chú Án Mani Bát Di Học, không bao giờ rời. Vậy mà lời giáo hóa của ngài, thọ giáo với chuyên gia đại sư, cũng không cho ta dùng nữa. Ngài là cao cỡ nào vậy? Tại sao ngài cao hơn á phương Đông Mỹ tương sinh thì có thể được đi, ngài lại cao tột hơn chuyên gia đại sư nữa à? Ủa nhưng mà Lý Bỉnh Nam đâu có phải là con người như vậy. Quý vị nào có cơ hội nhìn cái ảnh của Lý Bỉnh Nam đó, người rất cam khổ, người rất từ bi, người rất tằn tiện, người rất yêu thương chúng sanh, không nghĩ đến mình. Tại sao ngài ra cái điều kiện khắt khe như vậy? Chắc có cái gì là mình chưa thấu nổi, chưa hiểu nổi. Thôi kệ, nhận đi. Dạ con nhận 5 năm. Ai ngờ 6 tháng có kết quả. 6 tháng có kết quả là phiền não bớt, trí tuệ tăng, là chánh định hiển hiện, tam muội chưa có mà tâm bình tĩnh sáng suốt vậy. Anh không nhìn, không coi, anh không nghe thâu nhiếp lục căn, anh không lấy nó ra dùng, anh không dùng a lại gia thức, anh không dùng trí kiến giải. Còn chúng ta biết nhiều quá là người ta mới nói là chúng ta ào ra là lời ở văn hoa tung tóe ra, là văn chương đầy đủ ra, là cái gì cũng có. Cho nên nó tâm viên ý mạc chưa hề dừng lại được. Lý Bỉnh Nam không có năng lực nào, không có tài năng mà có thể dừng được cái tâm viên ý mạc của Hòa Thượng. Thế thế nào? Phật Pháp chúng ta phải theo quy tắc, quy luật là, chứ không phải thế gian mà vào được đâu quý vị. Là Lục Tổ Huệ Năng nó biểu diễn là ngài có học không? Không học là không biết chữ, là không học một chữ là cái gì cũng biết. Là Đức Thế Tôn biểu diễn như thế nào quý vị? Học tất cả là mà buông xả tất cả quý vị. Cho nên ở đây Phật Pháp phải buông xả. Nếu không buông xả được, trong pháp môn này chúng ta nói là gì? Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Lục căn không nhiếp, quý vị không thấy Phật được. Ở trong kinh nó nói đơn giản ha, kinh Pháp Hoa nói nói sâu xa, nói rộng rãi hơn. Ây da, muốn thấy Phật Đa Bảo Như Lai không? Con cũng muốn thấy là muốn thấy Phật Đa Bảo Như Lai thì Đức Thế Tôn phải triệu hồi tất cả hóa thân Phật về. Lúc đó Ngài mới thấy được Đa Bảo Như Lai là Ngài cái triệu hồi tất cả lục căn về. Đừng có chạy theo lục trần mà khởi tác dụng của lục thức, biến đổi gương mặt, lời nói, việc làm, hành động của vị. Bởi lục căn lục trần nó chuyển đổi đó quý vị, nó biến thành lục thức đó. Tự nhiên nó cười toe toét, lát nữa là buồn hiu, lát nữa giận dỗi, lát nữa sân si, lát nữa dễ thương, lát nữa và lát nữa, thiên biến vạn hóa. Cái vị biến là bây giờ không thâu nhiếp nó lại, cái vị không thấy được chân Phật đâu, không thể nào tịnh niệm tương kế đâu, không thể nào tự đắc tâm khai đâu. Là để cái câu này nghe cũng quen quen ha, lợi hại đó quý vị. Chịu nghe lời, nghe lời ai? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy cho chúng ta cái gì quý vị? Toàn kinh điển, toàn phương pháp ở đây, tất cả Phật pháp ở đây đều là trực tiếp hay là gián tiếp Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kim khẩu tuyên dương là. Hôm qua chúng ta tán thán pháp bảo đó, thấy không? Có nói là chúng ta tán thán là Như Lai kim khẩu tuyên dương là, tự Ngài tuyên dương là. Mà chúng ta ra ngoài á, cái giáo của Ngài là trật đó. Cho nên á, Ngài nói ta đi đây nhưng mà ta để lại đó, con phải tứ y pháp nha. Con mà y qua cái chỗ nào khác nó gãy, nó lọt rác chịu nè. Tứ y pháp, y kinh liễu nghĩa, không có y kinh bất liễu nghĩa. Y vào trí, không y vào thức. Y vào nghĩa, không y vào ngữ. Lời văn tự đó vậy, quốc gia này khác, phong tục này khác, hiểu được ý nghĩa của nó là tốt rồi, đừng chấp vào văn tự. Và y pháp bất y nhân, không phải lời nói cao xa, hoan hỷ vui vẻ nó hợp lỗ tai đâu, mà coi đúng như pháp hay không. Tịnh độ của chúng ta không có rắc rối đâu, không có phiền hà đâu, không có to lớn quảng đại đâu, mà chỉ là ba kinh, là ba kinh nhất luận nè quý vị, ba quyển kinh một quyển luận. Đó là lời lúc trước. Về sau này thế thì Ấn Quang Đại Sư Ngài mới thấy, ôi bây giờ thêm cho nó cái chiêu của ta, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, xếp thành bốn kinh tịnh độ. Rồi cuối cùng Ngài Ngụy á, Ngài á cư sĩ hình như là Bằng Tế Thanh, Ngài đem cái phẩm Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát vào trong Thành Ngũ Kinh Tịnh Độ. Đủ rồi quý vị. Ấn Quang Đại Sư là người chót nhất đem Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương trong cái thế kỷ 20 đến với chúng ta. Và đó là viên mãn, không còn có thể nào có kinh Tịnh Độ thứ năm nữa, thứ sáu nữa, nếu nào mà thứ năm đủ rồi. Vì sao? Ấn Quang Đại Sư đó 30 năm ở tàn kinh các. Ngài vận nội lực để mà đánh chưởng ra, đánh 5 năm thôi là không có đánh nhiều đó quý vị. Trụ lại để luyện công lực 30 năm, đánh ra 5 chưởng và còn vang động đến bây giờ và đến 9.000 năm mạt pháp về sau, để cho chúng sanh biết con đường tu học hoằng hóa nó phải tương tự như thế đó thì mới thành tựu. Là cho nên nó hòa thượng bắt các thầy đó 10 năm ở núi không cho xuống là cho nên lúc xíu nó nói hay hay vậy chứ đâu xuống, mà phải là ở bây giờ đó, phải 10 năm thì nó mới đỡ đỡ một chút. Còn á, ấn qua này sư là 30 năm đó, có như thế đó. Cho nên chúng ta phải y vào kinh điển, không biết y sao trong đó. Cái vị đem á, chú đó mấy năm trước đó, tôi thấy tôi đọc cái Tây Phương Du Ký đó, rồi Việt Nam cũng dịch cũng in đó, thế tôi đọc tôi thấy ủa sao không giống, không phải, không đúng, không tương ưng, mà sao Phật tử nhà mình in ấn rồi ấn tống rồi phổ biến nhiều quá vậy. Đến hồi á, người ta hỏi tôi hay gì đó, tôi nói không phải là, không đúng là. Ở đâu không đúng quý vị? Trong kinh Phật thuyết A Di Đà kinh có nói nước ta không có danh từ khổ, chứ nói có việc khổ, có hiện tượng khổ. Những loại xúc sanh kia đều là do ta tuyên lưu biến hóa sở ra, từ pháp tâm, pháp thân của Ngài lưu biến ra. Còn ở trong Ngài á, cái gì thuận thuận gì đó quý vị đó, Ngài đã đi lên á, cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đâu Xuất, rồi mới lên Tây Phương, rồi mới gặp á, Quan Âm Thế Chí, rồi mới thấy hoa sen đang nức nở, u ám, buồn rầu, khổ sở. Ủa, sao cái hoa sen này nó kỳ quá vậy à? Vẫn có sự khổ sở. Tại vì sao? Vì cô đó được Quan Thế Âm vớt khi cô tự tử, cho nên cái tinh thần, cái cảm giác, cái ấn tượng quá khổ đó và cái cuộc đời của cổ vẫn còn u ám và hiển hiện trên đó hoa sen tươi thắm quang bình lại. Quý vị à, quý vị không chịu học kinh điển nghe cái gì đâu không là. Chưa có nghe nói Đức Phật A Di Đà rước chúng ta đường xá xa xôi, phải ghé cái trạm trời Đâu Xuất là. Chưa có nghe nói là, mà chỉ nghe nói một cánh tay của Ngài á buông xuống và kéo lên thì chúng ta đã tới Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi là. Không phải dễ đi vào cõi trời Đâu Xuất đâu. Nếu mà cái vị lên cõi trời Đâu Xuất không có công phu của Duy Thức Luận thì ở bên ngoài nội điện của Di Lặc mà đi chơi với tiên nữ là. Ở ngoại viện hưởng phước là, chứ không phải ở trong nội điện học giáo đâu. 3 ngày Bồ Tát Sư Tử Giác Thế Thân và Ngài Vô Trước Diệt 3 ngày hứa với nhau về Đâu Xuất nội địa. 3 ngày về, nói ai về được thì hãy quay về báo cho chúng tôi biết. Một ông đi không trở lại, ông thứ nhì đi mấy năm sau mới trở lại. Trở lại rồi ông thứ ba trách, đây nói mà đi đó vô đó rồi về liền, tại sao ấy, bây giờ mấy năm ông chơi bời gì đâu, không giữ lời hứa để cho mấy năm mới trở về. Có, tôi vô tôi đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát rồi mau mau trở về đó là, tôi đâu có lân la đâu. Nhưng mà cõi trời Đâu Xuất một ngày bằng 400 năm, cho nên một cái lễ của Ngài hết mấy năm trời rồi là. Quý vị ăn bữa cơm là nửa đời người của con kiến rồi, là nửa đời người của con thiêu thân rồi, là đúng không nào? Tôi đâu có ai, tôi ăn cho gấp gấp mà tôi trở về là tôi cứu anh ra khỏi hang, là trời ơi, tôi đợi cả mấy năm trời giờ anh mới cứu tôi ra khỏi hang, là rồi cái anh ông kia đâu mất tiêu rồi, ông kia lạc ở ngoại điện rồi, bị tiên nữ bắt hồn rồi, là hết tu rồi, là đâu có dễ đâu quý vị, không có duy xuất luận quý vị vô được cõi trời đâu xuất à, không có đâu. Tây phương nó dễ hơn, chỉ niệm Phật vãng sanh, vãng sanh mà còn ghé đi ngang cõi trời đâu xuất. Quý vị vậy vậy mà chịu tin à, anh lấy cái năng lực gì, công phu gì mà ghé tạm? Người ta đưa thẳng anh lên thang máy, đi thẳng về trình diện Đức Phật A Di Đà, đi chung với giáo chủ là may lắm rồi, ở còn ghé đi chơi. Vậy mà cũng chịu tin, vậy mà cũng nghe, vậy mà cũng phổ biến. Cho nên tin á, vâng lời không có dễ đâu. Quý vị thấy không à, dễ không? Dễ gì nổi là. Bởi vậy cho nên cái chữ vâng lời này đó, nghe lời đó không có dễ, là nó nói ai làm sao á, tôi làm vậy, ai làm bậy con làm theo, người họ cũng vậy con cũng không thua gì, có đâu mà sợ thầy. À, đúng rồi, có đâu mà sợ, đến hồi gặp cảnh giới ác lúc đó hải hùng đã muộn rồi. Là cho nên quý vị thấy ráng cố gắng. Tinh thuyện tri thức không phải dễ. Điều kiện đầu tiên là chân thành, thành kính. Sẽ cảm chư Phật, chư Bồ Tát ứng hiện, giúp đỡ cho chúng ta không bị lầm. Cho nên các ngài không cứu tôi đó ha, là mấy chục năm trước tôi cũng là lúa đời tôi rồi, là cho nên nó ngài cứu kéo kéo tôi ra, để may gì nó để nhấn tôi vô lão hòa thượng Tịnh Không, một người Đài Loan lạ quá à. Tôi đi tu chả không biết cái nhân duyên gì, chạy vô cái ông thầy cao chồng ngồng, thấy không, mà mặc áo cái quần túm, thấy không, cái quần túm gối đó quý vị, rồi mang cái đôi dép nữa, thấy ra sao thấy. Tôi chỉ vái ngài thôi, đâu có bao giờ nghĩ là mình vô nó làm đệ tử của ngài đâu. Là cho nên Phật Bồ Tát lần sau kéo tôi ra, đẩy tôi vô cho ông này nè, giờ nó mới đỡ, là không có chết ngắt rồi, chết tiêu từ đời nào rồi quý vị. Tà phi tà kiến, vọng tưởng phiền não không bao giờ khống chế nó được, mà lại hại nữa là đi sai, dẫn người khác đi sai nữa mới chết đó. Là đi sai một mình không nói gì, dẫn người khác đi sai mới là sợ đó. Là cho nên nó thôi trời, các ngài từ bi quá, các ngài trí tuệ quá, các ngài sáng suốt quá, cho nên tôi đâu có muốn ngồi trên đây đâu. Là ngồi trên đây mà lỡ có chuyện gì một cái là chết. Một chữ sai thôi 500 kiếp làm chồn, mà dẫn người ta đi sai không vãng sanh được đó. Khi nào người ta quay đầu lại niệm Phật thành tựu đó, mình mới ra thì chết. Là bởi vậy cho nên tôi với Hòa Thượng Tịnh Không đánh vật với nhau. Ngài cứ đem cái câu chuyện một chữ sai đó 500 kiếp làm chồng, cứ đưa tôi cười. Vậy thì mình cứ an nhiên tự tại niệm Phật cầu vãng sanh, rồi ngài ở hôm sau lại thấy cái tư tưởng, thấy cái tâm của tôi phát ra cái tín hiệu như vậy, xuất gia mà không nhận lãnh trách nhiệm của Như Lai, không hoằng dương Phật Pháp, đọa xuống A Tỳ địa ngục. Rồi xong. Vậy là bây giờ con đi đâu đây? Con ra hoằng pháp lợi sanh. Con ra thuyết pháp, phải không? Đó. Mà tôi đâu có chủ động ra thuyết pháp đâu vậy. Ông thầy Ngộ Hạnh đẩy tôi ra là thầy ra nói gì nói đi. Vì nói gì thì nói gì nói cũng được mà, cứ đẩy ra tôi. Vì Việt Nam tới nhiều quá, phải không? Mà bây giờ sao tiếp đãi người Việt Nam giờ? Phật tử thì cứ đẩy tôi ra nói, rồi cứ nói vậy. Rồi đến hồi gặp Hòa Thượng, Hòa Thượng lại nói nhỏ. Ở trên đàn thì đánh mạnh, ở dưới đàn thì vuốt nhẹ. Học pháp phải có quy tắc, phải có quy củ, phải có định, phải theo mẫu mực. Nếu mà lạc một cái thì là tai hại vô cùng. Ngài nói như vậy là tôi thấu, tôi tím gan tím mật luôn. Tôi biết là của tôi chứ không của ai hết trơn. Ngài nói không không vậy là tôi biết đó là cái đầu của tôi rồi. Rồi á, tôi theo cái phương pháp của Hòa Thượng thì thôi viết ra, thì thôi á, theo quy tắc quy luật, theo mẫu mực, phải không? Theo phương tiện phương pháp dạy rồi làm. Tôi lên y giáo phụng hành, Phật tử ngủ hết trơn. Nói y giáo đó, nói theo kinh điển, nói theo lề lối đó, nói hồi 10 phút đến đang ngủ hết trơn. Tôi biết cái kiểu này chắc chết rồi. Là mình nói mà sinh động đó, sống động đó thì không theo quy tắc. Mà nói nhưng mà theo sách vở đó là nó tẻ nhạt cái người ta nhẹ nhẹ vô á, dắt hết trơn à. Mà thiệt nó vô dắt hết cái gì à, nó vô dắt. Ấy cho nên á, rồi đến hồi á, Hòa Thượng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, Ngài lại nói thuyết pháp đó là cảm ứng. Là cảm ứng, dùng tâm chân thành cảm ứng. Thế là cái chiêu này đỡ hơn là. Cho nên tôi với, thật sự tôi với Hòa Thượng đó đấu vật qua đấu vật lại cả mấy năm là. Rồi bây giờ Ngài á, đã đỡ một chút rồi, Ngài mới yên tâm một chút rồi, Ngài mới không có đánh không có lâu lâu đánh xuống cái nữa. Thấy nó ổn ổn là được rồi đó quý vị. Không có dễ là. Cho nên chúng ta phải y giáo, nương vào kinh điển, nương tựa vào á, và kinh sách thì mới được. Còn chúng ta theo kinh nghiệm là chết à. Ê, kinh nghiệm anh hay anh dùng đi, anh hay anh áp dụng đi, anh hay anh chứng minh đi, khi nào anh thành tựu tôi hoan hỷ theo. Đừng có ngu mà lấy thân huệ mạng làm vật thí nghiệm cho người ta. Quý vị đừng ngu ngu vừa vừa thôi. Tôi nói ngu đó là không phiền não vọng tưởng, chứ đừng làm cái vật thí nghiệm cho người ta là. Nhớ nha, hãy theo lời tổ, chứng minh đã thành tựu. Ngay cái niệm Phật cũng có nhiều phương pháp phương tiện là niệm như thế nào, hãy y theo tổ đó quý vị. Còn mình á, cái niệm á, cái kiểu tôi thấy niệm chậm cũng hay á, mà thấy tôi nhìn trong á luận đó, trong cái lời chú giải của cái ngài đó, tôi thấy không có bây giờ niệm mà chậm quá như vậy à. Ngài á chú giải của Hoàng Niệm Tổ đó, Ngài bệnh và cố gắng chú giải cho nó hoàn toàn viên mãn. Sau đó 6-7 tháng cuối cùng, mỗi ngày Ngài dùng hết sức niệm có 150.000 niệm thôi là. Mỗi ngày chỉ biểu diễn có 15 vạn niệm thôi quý vị là. Nếu đó mà cái việc một giờ niệm 5.000 câu đó thì 10 tiếng mới có 50.000 câu lạ, mà 20 tiếng mới có 10.000 câu lạ. Cho nên Ngài dùng hết sức bình sanh, hết năng lực, hết thời gian, mỗi ngày ít nhất phải là 18 tiếng đồng hồ niệm Phật. Chỉ còn ngoài ăn với ngủ thôi, dùng toàn lực của mình để chứng minh là lời chú giải này, chứng minh là cái nhìn của ta, chứng minh là Phật không có dối. Và ngày niệm 6-7 tháng vãng sanh đó quý vị. Một người bệnh già yếu như vậy và làm xong cái Phật sự của mình, đã chú giải được viên mãn quyển di chuyển vô lượng thọ chú giải, để lại một cái quyển sách quý giá vô cùng, tổng hợp 193 kinh luật luận của Phật và Tổ. Nó đang là cái đó cái gì ha, tổng hợp như vậy là, cho nên cái này chúng ta cũng có rồi đó cái gì ha, kinh văn cũng có rồi, là bản hộ tập của Ngài Hạ Liên Cư có rồi cái gì ha, tụng kinh vô lượng thọ của Tịnh Độ nhất định phải tụng quyển này. Còn tụng quyển sách không phải sai, nhưng mà nó không có chính xác. Ê, năm nay đó Bộ Giáo dục cho ra sách khác, là tôi đi ngang đường tôi thấy là nhà sách phục vụ bán sách cho niên khóa 2011-2012 là, nghĩa là sách đó được Bộ Giáo dục chứng minh là sẽ được dùng trong cái niên học này. Quý vị mà tiết kiệm đó ha, quý vị mà không có tiền đó ha, mượn sách cũ mà học đó ha, tôi không biết có thể thành tựu hay không. Đó là thế gian Phật. Cho nên nhất định phải bản hội tập của Hạ Liên Cư. Tại sao vậy? Hạ Liên Cư chính là Phổ Hiền Bồ Tát rồi. Nếu cái việc không nương vào Phổ Hiền Bồ Tát, chết đó là. Cho nên các ngài đó đều có cái chiêu của ngài, đều có cái sở trường của ngài. Đại Thế Chí thì có Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương, Phổ Hiền Bồ Tát thì có Đức Tuân Phổ Hiền Đệ Nhị, Hàm Cộng Tuân Tu Phổ Hiền Đệ Đại Sĩ Chi Đức. Quyển Kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta tu hành theo Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Nếu mà chúng sanh nào phát Bồ Đề Tâm tu Phật quả mà không tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện sẽ không thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Tây Phương Cực Lạc Quốc cũng không ngoại lệ là. Cho nên về Tây Phương quý vị tu quý vị cái gì quý vị? Đều là lễ kính, đều là thuận hòa, đều là tôn trọng, đều là kính nhường, đều là lo toan giúp đỡ, đều là thành tựu lẫn nhau. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức đã được phát huy trọn vẹn ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, tất cả đều tu đó quý vị là. Cho nên chúng ta đây tập tu là tập tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Không tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện khó mà vãng sanh đó. Cho nên tin đi. Tin sao quý vị? Tin những lời dạy của Thiện Tri Thức đi. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta khiêm nhường, dạy chúng ta khiêm tốn, dạy chúng ta coi trọng lễ kính tất cả mọi người, coi tất cả chúng sanh là Phật là Bồ Tát, chỉ có mình là phàm phu là. Ê, cái vị Bồ Tát thì cái vị tự hiểu tự biết nha. Còn cái vị mà ở đây đó mà đóng vai phàm phu đó thì đóng cho thiệt nha, cũng là phàm phu, cũng là thứ thiệt phàm phu chứ không phải phàm phu giả là. Nhưng mà tự tâm của quý vị biết là mình là giả, giả phàm phu để độ chúng sanh, mà giả rồi giả cho thiệt, à, đóng cho nó chính xác, nhớ nha. Cho nên mình là phàm phu là đúng đó quý vị. Còn mình á là này là nọ là có vấn đề đó. Vấn đề nghiêm trọng đó, chứ không phải đơn giản là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là sáu cái độc này ở trong tâm chúng ta. Nó chướng ngại bồ đề là chướng ngại giải thoát là. Cho nên hãy theo lời Ấn Quang, đời này chúng ta hãy cố gắng theo tổ đi, chỉ có một trang thôi, nghe lời đi. Cho nên tôi nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, nhìn trước nhìn sau, mấy ai mà vãng sanh chỉ là những người bình dân giáo dục, quý vị là những người hèn kém, những người nhẹ nhàng, những người ở trong đó không khởi lên phiền não, không tự cao tự hào, những người đó họ đi được đó quý vị. Còn chúng ta bị chướng ngại bởi phiền não, và quan trọng nhất, lợi hại nhất là chướng ngại của sở thị chướng. Cho nên cái trường phiền não này phải đoạn là, phải bỏ là. Tu bồ đề đó, nghe Phật giảng Lăng Nghiêm kinh không giác ngộ, mà A Nan là đệ tử ở dưới, là hàng tiểu tôn tiểu túc, còn ngài tu bồ đề là trưởng lão, là tôn túc. Vậy mà nghe Lăng Nghiêm không giác ngộ, không khai ngộ, mới đứng lên thưa Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn à, sao mà tiểu đệ tử nó khai ngộ, nó đứng ra nó phát nguyện diệu trạm tổng trì thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, rồi tiên nhập ta bà độ chúng sanh à, còn con nghe rồi sao con chưa khai ngộ vậy? Con là đại ca của nó mà sao mà con không khai ngộ mà nó khai ngộ? Biết ngài có biết không, ông có biết không, A Nan là phiền não nặng, là bị cái nạn ma đăng già nữa là, còn ông là A La Hán là vượt qua được tất cả rồi, là không còn lậu nữa, vô lậu rồi mà. Còn tiểu đệ A Nan đó bị người ta làm chú làm bùa gì đó, làm ổng mê mẩn trong đó, trong đó là phiền não đó quý vị, tham sân si đó, phiền não chướng đó. Nhưng mà nó không có sở tri chướng, còn ông đó chấp vô cái cảnh giới tu chứng không bỏ được. Ông ở lớp trung học mà không chịu bỏ lớp trung học, ông làm sao vô đại học được? Là cho nên muốn lên đại học anh phải bỏ cái trường trung học thân thương gần nhà, cô giáo hiền từ như là người mẹ. Tôi ở qua Mỹ, cái đại học mà ở community đó, ở trong cái vùng đó rất là hay, là thầy trò trong đó thơ thương nhau, rồi hỏi bài trong đó giảng ra, và có thể hỏi bài không hiểu đó ổng giảng ra luôn, là ngồi ăn uống trong đó, cùng trong đó một cái ấy, rất là thân cận gần gũi nhau. Mà cái trường á thảm cỏ nhìn xuống hồ đẹp đẽ, chuyển lên đại học trong đó toàn là xi măng cốt sắt. Ông thầy á trong đó ổng dạy cho hết giờ, mình hỏi ổng làm lơ. Nhưng mà anh phải bỏ là anh phải bỏ cái cảnh giới của anh thì anh mới chứng được vào cảnh giới mới. Còn anh không buông không bỏ, anh vô hóa thành dụ là may rồi, là hóa thành dụ là đạt công phu rồi. Thế đâu còn mà kiểu mà A La Hán đó, 5.000 vị A La Hán đứng dậy đó, Phật cũng không có gọi lại, kệ cho mấy ông đi học lét. Những người còn lại là học chắc, những người tin tưởng là có cơ, Những người á có thể á chịu là có phương tiện. Cho nên nó không phải là chúng ta tính căn thấp đâu, mà cái duyên tối thắng, mà cái vị lại không bị vướng sợ tri chứ, cho nên dễ vô. Điều này muốn phá sở tri chướng phải có trí tuệ như Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biểu diễn với đệ tử là, rồi á tu Bồ Đề mới bỏ là tu Bồ Đề là tu giác ngộ đó quý vị, vẫn còn bị chướng là nói kia chúng ta là tu bòn phước báo, là nói qua nói lại bò cho con bòn công đức, con bòn phúc báo là. Nên quý vị mình thấy mình tuổi không quý vị? Tuổi ha, không dám nhận. Bởi vì đây trong đây cái pháp môn này tối thắng là Phật khuyên chúng ta 3 lần 4 lượt ưng đương phát nguyện. Ưng đương phát nguyện nhữ đẳng tất cả quý vị là hãy tính thọ ngã ngữ, hãy tinh thọ lời ta cùng với lời chư Phật sở thuyết. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta đó quý vị là, Đức Thế Tôn dạy chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, thì quý vị hãy cố gắng phát Bồ Đề tâm, nhất hướng nhất môn không xen tạp để niệm Phật thì thành tựu. Rồi lại nói đi phải đi làm công đức, phải làm phúc báo. Quý vị không tin lời Phật là, không thấu được lời Phật là, không hiểu được lời Phật là, Ngài Ngẫu Ích dạy cho chúng ta, ông lão bà lão, người không có học, bình dân giáo dục, nói họ phát Bồ Đề tâm, họ không biết Bồ Đề tâm là cái thứ gì là. Tôi không biết Bồ Đề tâm là cái gì nữa à, tôi chỉ biết niệm Phật thôi là. Bồ Đề tâm là cái gì quý vị? Tôi biết không? Cái thể nó như thế nào? Cái tướng của nó như thế nào? Cái dụng của nó như thế nào? Nó kẹt là vậy là sao? Vậy là nhật trưởng lão của ta là rớt hết đó mà. Thế mà trưởng lão của ta, trưởng lão không phải là cao quý, không phải tôn quý, không phải giỏi đâu, mà trưởng lão có nghĩa là răng đen mà tóc bạc hết rồi đấy, nó là trưởng lão đấy, trưởng lão nhà ta đấy. Vậy mà cũng bản sanh lắm cái gì, họ không biết Bồ Đề tâm là cái gì, họ không biết phát tâm là gì, họ chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật. Ngẫu Ích đại sư nói, người đã tin tưởng chân tín, người đã phát nguyện tha thiết, là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi là. Cho nên cái câu này giải cho họ, họ không biết Bồ Đề tâm là gì, nhưng mà họ ngán Ta Bà quá. Bây giờ họ chỉ một lòng nguyện sanh về Tây Phương. Đúng hay sai không biết, rước hay không biết, bây giờ chỉ tin. Họ tin tha thiết là lão, thật là lão không thể nhộn. Đó là lão đó quý vị. Niềm tin lão thật đó, lão không thể nhộn. Cái cây này cây Bồ Đề đó quý vị, nhổ đâu được đâu à trước nè. Lão rồi là, lớn rồi là, không nhổ được. Cho nên ở đây đó, chúng ta biết, ai mà dạy chúng ta đó, xa Ta Bà đó, chán Ta Bà đó, hân hoan vui vẻ, vui sướng với cực lạc đó, là đúng đó. Dạy cho chúng ta như vậy, và họ cũng biểu diễn như vậy, là không sai đó. Đúng, chính xác đó. Còn thầy nói con về Tây Phương, sao con thấy thầy Ta Bà nhiều quá Ủa thầy, tôi Tây Phương thầy có về không? Thôi để thầy độ chúng sanh chút xíu nữa mà con. Con về trước đi, thầy về sau mà. Ê, cái này cũng chừng có vấn đề đó nha quý vị. Cho nên nhất định chúng ta phải có công phu, nhất định phải biểu diễn, nhất định phải chứng nhận là ta bà không ham nữa. Đức Thế Tôn dạy chúng ta mà, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Không mong chúng ta ở chỗ sung sướng đâu, không mong chúng ta ở chỗ cao quý đâu, không mong rằng chúng ta được thọ lợi sang trọng đâu. Mà tôi báo cho cái việc biết, chuẩn bị đi. Nếu mà chúng ta muốn nhập bọn, muốn theo cái ban, thì phải từ từ bỏ bị sa thải, từ từ bỏ nhà, từ từ bỏ xe bên Mỹ đó quý vị, từ từ bỏ hết đi, nhập vào cái ban tu thành tục, buông xả đó quý vị. Là còn quý vị vẫn còn nhớ quá mà, cái nhà con nó mới xây, cháu nó ở đó coi, thì mình cũng phát tâm coi cháu giùm nó chứ, mình ở không vậy đâu được đâu. Cho nên tình cảm vẫn vấn vương là vẫn chưa dứt được quý vị, chưa tin, chưa phát nguyện được là nói sao nhà con cũng mấy tầng cũng mát mát lắm. Ây ra quý vị vẫn chưa hiểu Phật pháp. Đức Thế Tôn đó lầu cao, lầu ngọc đó ngài bỏ hết là học của Thế Tôn đi, hãy tin Thế Tôn đi, tin chút xíu đi, không chết đâu. Miễn làm sao có cái nhà che nắng mưa, có cái áo mặc ấm mát, có cái ăn cho nó no bụng, đủ rồi cái vị à. Đức Thế Tôn người thấy, quý vị thấy không? Ngài sống ở đâu? Ngài sanh ở đâu? Ngài thành đạo ở đâu? Ngài nhập niết bàn ở đâu? Tứ nơi động tứ động tâm của ngài ở đâu? Toàn là hoang dã, toàn ở vườn, toàn ở trong rừng không. Sanh ở đâu quý vị? Ở dưới cội vô u à, cầm cái cây vô u, bà mẹ đi qua về nhà đó để chuẩn bị sanh ở quê hương, đi qua rừng đó cầm cây vô u đó, đúng không? Phải không nào? Phải mà, đâu phải cung điện đâu, sanh ra ngài. Rồi á, kệ nó đi, lỡ mà không biết là nó sanh mau vậy, cho nên nó lỡ đi đường mà. Vậy á thì rồi ngài đi tu á, ngài á chứng đạo ở cội niết bàn ở bên bờ sông, thì đó cũng cho tạm đi, vì ngài đi tu khổ hạnh mà. Rồi ngài trốn đi, ngài ở trong đó đi ra ngoài tu mà đâu có gần gũi kinh thành gì đâu, thì cũng được ở bờ sông đi, cũng bờ sông nha, rồi á chuyển pháp luân, ê thành đạo rồi là cao quý rồi là vân tập đệ tử tới mình chuyển pháp luân ở trong cái chánh điện ngon lành không? Không, ở vườn lộc quyền thôi, thì mới thuyết pháp lần đầu cho nên ở vườn người ta chưa biết, về sau thì phải ở cung điện, ở đạo tràng đi. Nhưng mà ngài nhập niết bàn không ở cung điện, không ở đạo tràng, ngài có 16 vị đệ tử là chư hầu, là quốc vương chư hầu, là những vua của lân bang đó. Ông vua đó, vua cha là giàu có uy quyền nhất ở vùng đó, không cất cho thái tử được cái đạo tràng sao? Để ngài nhập niết bàn ở cội sông Thọ sao? Tất cả biểu diễn cho chúng ta không vướng mắc vào thế gian, và khuyên chúng ta hãy mau về Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở nơi đó mà hưởng thọ là chịu khó ở đây một chút, chịu khổ ở đây một chút, chịu nhẫn nại ở một chút, không sao đâu. Về đó, ở đây đó Đức Phật A Di Đà an bày hết rồi, còn là con nó đi đường mà nó đầy đủ quá, sợ con nửa chừng á, trong đó con lại đi chơi nữa mất kẹt nữa ha. Cho nên thôi nó gửi tốc hành, nó chịu đi học rồi, mau mau Ngự Lâm quân đâu bảo vệ. Ngự Lâm quân 25 đại Bồ Tát bảo vệ cho chúng ta làm thế sao để cho chúng ta trình diện được Đức Phật A Di Đà. Không về Đức Thế Tôn, về Đức Phật A Di Đà là ở đây quý vị. 25 có ý nghĩa. Tôi nhìn lại tôi thấy cái số nó không phải tự nhiên đâu, là không phải ngẫu nhiên đâu, mà 25 là bảo vệ cho ta thân tâm chúng ta được thanh tịnh, được an định, được vững vàng, được đắc lực, được vãng sanh là. Cho nên 25 đó nếu mà không lầm thì lục căn, lục thức, lục trần, 3 lần 6 18, nhân cho thất đại nữa, đất nước gió lửa không kiến và thức, 25 cái này nó chuyển đổi chúng ta. Bây giờ bảo vệ làm sao nó thanh tịnh an định, không bị vào những cảnh giới khác nữa. Cần như vậy thì phải đại Bồ Tát, phải giác ngộ, giữ cho hành giả không bị ô nhiễm, không bị cuốn hút, không bị lay chuyển. Muốn được như vậy phải có giác ngộ, là muốn được giác ngộ phải có thiện căn. Mở trong đó thiện căn nhờ Phật pháp chúng ta mới giác ngộ nổi. Là cho nên không ngoài cái vị rời pháp là bị ma liệt. Y trong Phật pháp nói đó, nếu mà người nào y kinh thuyết pháp là tam thế Phật oan, nếu mà lìa kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là. Cho nên nếu mà y kinh điển mà giải thì là tam thế Phật oan là. Ta không có một pháp nào cho chúng sanh, bất luận chúng sanh nào, ta cũng không có một cái pháp nào, không có một cái vật gì, không có một cái gì cho chúng sanh. Cái ngộ, cái giác, không có một cái gì. Ta chỉ là cái phương pháp, chỉ bày phương tiện cho nó tự mở nó thôi là. Không phải của ta là. Nếu mà ai nói của ta cho đó là oan cho Phật lắm, oan cho Phật lắm là. Nhưng mà nó lìa kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Cho nên quý vị không tin tưởng kinh điển, không nương tựa kinh điển, lạc tới nơi luôn là. Đúng vậy, thấu được cái câu này nha. Muốn thấy mặt trăng phải nhìn ngón tay chỉ, ngón tay không phải mặt trăng. Phải hiểu như vậy là nếu rời ngón tay không bao giờ thấy mặt trăng đâu. Phải nương theo ngón tay chỉ thì anh mới thấy không gian này hiện ra ánh trăng là. Cho nên nó tin ai quý vị? Tin pháp bất tin nhân là. Y vào chính pháp, chúng ta dùng cái trí phương tiện của mình, dùng cái tri thức kiến giải của mình để mà giải kinh Phật, không phải để mà thấy, để mà chỉ đạo được kinh Phật. Nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện. Mà cứu cánh là tự anh đắc là, tự anh đạt được là. Đó mới là tu học Phật. Bất luận anh là tại gia hay là xuất gia, bất luận anh là cao tăng hay là hạ thứ, miễn sao anh y giáo phụng hành, bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tự tánh anh hiện thôi. Tin được không? Thiện tri thức dạy chúng ta đó là. Cho nên đến hồi ở sau này hòa thượng mới giác ngộ ra, cũng là một vị pháp sư nổi tiếng, pháp sư Diễn Bồi cùng thời với hòa thượng, hai người ngồi cùng nhau với nhau và tâm sự. Pháp sư biết không, hồi xưa thầy của tôi khó lắm là, ổng không cho tôi dùng cái gì hết là, không cho tôi coi, không cho tôi nghe, không cho tôi dùng. Họ tưởng nghe vậy đó. Wow, đúng cái chiêu của mình thì ra không phải của Lý Bình Năng, mà của Tổ sư Đại Đức, phương tiện giáo hóa để đệ tử thành tựu trong 5 năm. Tuyệt là, nếu không nghe lời người già, thiệt thòi ở trước mắt đó. Người già, người lão, không phải là già đâu, mà nghĩa là người có trí tuệ, người có đức hạnh, người có thành công, người trưởng lão. Đó chúng ta gọi là già, là người lão đó. Không nghe lời người già đó, người lão đó, thì thiệt hại trước mắt đó là. Nên chúng ta ca dao tục tự có câu nói đó không? Thấy không? Đi á thì hỏi á, đi thì hỏi lão, về thì hỏi tẻ. Thấy không? Đi á thì á hỏi người già, mà về á thì hỏi tẻ. Tự nó nói thiệt là không có giấu được đâu là, ê, ở nhà có gì, có gì con hả, làm gì vậy, bố con khỏe không, làm gì, nó nói hết à. Về hỏi tẻ là bảo đảm chắc ăn, mà đi hỏi già thì kinh nghiệm. À, đi con đi nhớ đường này đường kia nha, trạm này trạm kia nha, hỏi già. Cho nên đây chúng ta phải tin tưởng trưởng lão. Trưởng lão là những người có uy đức, những người thành tựu, những người có nghĩa là có sự đóng góp, có sự thành công trong tịnh độ mình nói riêng, thì nó mới chính xác đó nha. Còn không có kẹt lắm là kẹt gì cái việc lỡ mà mất đi cái phương tiện, mất đi cái cơ hội vãng sanh, không phải đời sau đâu. Mà tại vì sao quý vị? Tại vì chúng ta tu dở quá. Cái pháp môn này là tu dở không à, học trò dở không à. Còn mấy pháp tu khác đó, pháp môn khác đó, học trò giỏi, họ mà rớt đó, họ còn lên lớp khác. Còn chúng ta rớt là rớt luôn à, hiểu không nè. Cái chỉ có pháp môn thì là đặc biệt là dớt chúng ta, cho chúng ta đới nghiệp vãng sanh. Mà mình rớt là cái là hết, không còn pháp môn nào cả. Còn ở các mật tông nè, thiền tịnh nè ha, người ta vô cảnh giới khác ha, người ta có công phu mà, có định, có lực một chút nè, có trí tuệ chút. Còn chúng ta phe ta phàm phu thiệt đó, không có giả đâu nha. Cho nên ráng mà y người nào hay nhất cái việc, hãy y Ấn Quang Đại Sư, hãy y theo A Di Đà Phật. Đó là hai vị thiện tri thức tối thắng nhất. Hòa thượng Tịnh Không nói cho chúng ta, chúng ta đây là đồng tu, là liên hữu. Tôi chỉ cho quý vị hãy lễ, hãy bái Đức Phật A Di Đà làm thầy. Lý Bỉnh Nam dạy cho hòa thượng 5 năm rồi. 5 năm đó y ra đi, y kêu cái phương pháp đó, không thấy, không nghe, không dịch dùng đó. Rồi có người hòa thượng á thấy hay quá, thôi cho con nhận 5 năm nữa đi. Lý Bỉnh Nam cười cười, ông được vô chiêu rồi ha, ông thấu rồi ha, tốt rồi ha, cười cười chấp nhận. Và thôi á, đến 5 năm á, thôi chúng ta lễ Ấn Quang Đại Sư, Đại Thế Chí Bồ Tát làm đạo sư đi. Ấn Quang đã tịch rồi là, nhưng mà văn sao ngài vẫn còn. Đức Phật A Di Đà không có thị hiện rồi là, nhưng mà vô lượng thọ vẫn còn cái gì. Vô lượng thọ đó có bản hội tập của Phổ Hiền Bồ Tát. Đoàn chắc là quý vị á, cái này họ tự nói tôi không dám nói, nhưng mà tôi suy ra xét lại ngài nói không sai. Vì sao? Phổ Hiền Bồ Tát mới có cái phương pháp này, hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Bồ Đại Sĩ Chi Đức, thấy không? Thì phải là của chính ngài giới thiệu người ta mới tin ra. Cho nên đó là Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị. Rồi cái bản hội tập đó đáng để chúng ta tụng. Sau đó thì chúng ta ấn quan đại sư. Ấn quan đại sư là xuất hiện trong thời hiện đại của chúng ta, mà ngài vãng sanh chỉ mới mấy chục năm thôi, cho nên cảnh giới của ngài không quá xa vời nhưng các vị tổ khác, mà lại tiếp cận gần gũi mà tương ưng với cảnh giới của chúng ta hơn. Lời dạy của ngài nói sao quý vị? Lời dạy của ngài là đôn luân tận Phật, nhàn tà tồn thành, tính nguyện tùy danh, cầu nguyện vãng sanh. 16 chữ là dạy chúng ta liễu phàm tứ huấn, dạy chúng ta an thế toàn thư, dạy chúng ta cảm ứng thiên. Đó là những bộ sách mà ngài in ấn hàng triệu bổn. Kinh điển của Phật ngài chỉ in có vài ngàn bổn thôi, mà những quyển sách này ngài in hàng triệu bổn, một lần in là mấy chục ngàn, mấy chục ngàn. Cho nên tính lại đó là 3 đến 5 triệu bổn ít nhất. Cho nên ở đây sao quý vị? Hòa thượng nhìn rồi ngài cũng không hiểu, không thấu, không biết tại sao một vị tổ cao quý như vậy, đại Bồ Tát, đại thế chí như vậy, trí tuệ như vậy, lại không dạy kinh điển, lại đem kinh sách của Nho, của đạo ra mà dạy. Vì người Trung Quốc mà. Ngài nghỉ hết một tuần, sau đó mới thấu, mới giác ngộ ra. Lửa xa không cứu được lửa, lửa gần. Nước xa đó, đợi xe chữa lửa nó tới đó, nhà mình nó cũng tiêu rồi là. Nghiệp chướng chúng sanh khởi ra, đọa tam đồ rồi là. Thôi có cái ao, thôi có cái lu, kệ nó, lấy gáo nào, tứ gáo đó. Miễn làm sao nó nhanh chóng tắt đi được rồi, thì lửa xe cứu hỏa tới cũng đỡ là. Còn bây giờ mà cứ ngồi đó mà đợi xe cứu lửa tới, thấu hiểu kinh điển của Phật đó, thì thôi chúng nó chết hết là, chúng tiêu hết là. Bởi vậy này thấy rõ ràng điều đó. Và ấn quan đại sư dạy chúng ta từng ly từng tí, từng sinh hoạt của phàm phu. Thiền sư dạy cho chúng sanh hãy lấy Phật đốt đem ra xá lợi. Ấn quan đại sư dạy cho chúng ta kinh điển tượng Phật mở cẩu thả đọa địa ngục là đơn hà, lấy tượng Phật ra đốt để ra xá lợi, thỉnh thêm một ông xuống đốt nữa. Thiền sư viết chữ Phật lên cái tọa cụ của vị thiền giả, thiền sư đó. Ông tu ha, ngon, tu miên mật, tu các kiên cố, tu tinh tấn ha. Rồi ông đứng dậy, đứng dậy rồi sao? Ngài lại lấy viết, viết một chữ Phật ngay cái tọa cụ của ông. Coi con, ông làm như thế nào? Ông tu như thế nào? Anh phá được phân biệt chấp trước chưa? Anh phá được vô minh chưa? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, tâm Phật chúng sanh tuy ba là một. Anh vô được cảnh giới này chưa? Cho nên ngay chữ Phật đó anh cũng tự tại ngồi luôn. Còn chúng ta mà ngồi vô chữ Phật đó là thiên long hộ pháp, kim cang lực sĩ, đánh một cái thẳng đi tới đường nào luôn là. Bởi vậy đâu phải công phu của chúng ta đâu vậy, đâu phải năng lực đâu vậy. Cái việc này đó tôi cần ít nhất phải 3 năm mới phá nổi là. Lúc xưa đó, đọc thiền thấy không, là phá tướng, là không có uy nghi, không có gì thì mình cãi nó nào, đâu đó tướng là đóng vai trong đó như Bồ Tát, là không chấp tướng, là miễn sao giác ngộ thôi là. Tâm tâm anh cung kính là được rồi mà. Nếu mà mẫu giáo không dạy nó đứng lên chắp tay chào đó, quý vị làm sao có một người đức hạnh sau này? Cho nên đây Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, học sinh đứng phải nghiêm lạ, chứ không phải anh kính trọng trong tâm lạ. Chúng ta là mẫu giáo, chứ không phải đại học đâu. Quý vị bày đặt làm đại học chết đó là. Mình phải biết cái căn của mình, cái tánh của mình, hoàn cảnh của mình, môi trường của mình, trí của mình, phước của mình, nghiệp của mình, tội của mình, phiền não của mình phải thấu rõ là. Còn cái vị mà phá tướng đó ha, là phá luôn mình đó là. Cho nên phải quay lại Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta thành kính. Hai cái giáo án khác nhau, hai cái căn cơ khác nhau, hai cái lời giáo dục khác nhau. Anh làm sao trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật thì được rồi, không cần phương tiện mà. Anh bắt chước không nổi đâu, anh làm bộ không được đâu, phải thật mới được là. Chứ đừng thấy thiền sư bắt chước lâm tế trong cái thiền đường của ngài đó, chỗ này la chỗ kia hét, hét bể cổ họng mà không ai giác ngộ. Ngài dùng phương tiện để đẩy chúng ta, ai nói gì ngài hét một cái, không qua kiến thức trí giải. Về sau á, thiền sinh á cũng bắt chước hét, bên cửa đông hét, bên cửa tây hét, ngày nào cũng hét, hét mà không ai giác ngộ hết. Cho nên đừng có học đòi, nguy hại vô cùng. Thiện tri thức nhất định không dạy quý vị những chiêu này. Người thầy, người giáo viên đó, trong lớp mẫu giáo đó, không bao giờ dám dạy chúng ta những cái này. Mà đi đứng, tóc tai, quần áo, bảng tên, móng tay, móng chân, rõ ràng như vậy. Không bao giờ biểu con bắt chước đàn anh đâu. Không bao giờ dám đem cái việc của đàn anh ở trên dạy cho đàn em dưới đâu. Quý vị có tin không? Ai chân thật là thầy giáo, ai chân thật là thiện tri thức, cảnh giới của mình như thế nào, họ dạy chính xác như vậy là thiện tri thức đó quý vị. Còn nói quý vị vẽ vời phương trình đó, đó không phải là thầy giáo của quý vị đâu. Ông chỉ thay thế mà. Thầy giáo thiệt của vị hôm nay bị ốm đó nè, cho nên mời cái ông giáo sư xuống. Ông giáo sư ông xuống, ông biết vậy làm gì, đám con nít này à. Rồi ông vẽ vời, ông vẽ toán, ông vẽ hình ra nè. Hay không con? Ráng học nha, mai mốt lên thầy dạy cho. Không phải thầy giáo thiệt của quý vị đâu. Chân thật thiền tri thức của quý vị không phải đâu. Hôm nay lỡ có việc cho nên không có mặt thôi, tạm lấy một ông khác xuống để thế thôi. Không phải thầy giáo của vị, không phải thiện tri thức của vị. Cho nên chúng ta hiểu được điều này rồi, dễ đó cái vị. Dễ nghe, dễ dạy, dễ vâng lời, dễ thành tựu là. Ngay trong đây giúp cho chúng ta làm sao á được trang nghiêm, được đẹp đẽ, được cẩn thận, được nhẹ nhàng, và được lên lớp, leo lên xe đi về trường. Lên nó trong đó, đó lên nó Phật tiếp dẫn chúng ta, đủ rồi cái gì. Khỏi cần qua những cái lớp tiểu, trung, đại học nghiên cứu gì hết. Con ăn mặc chỉnh tề đàng hoàng ha, ta gọi Phật A Di Đà tới rước hết trong đó. Quá hay là nhẹ nhàng, an toàn, dễ dàng, mà lại cứu cánh viên mãn. Bồ Tát mơ cũng mơ không nổi, mơ không nổi là cõi trời muốn cúng dường Phật, lấy tư cách gì mà cúng dường Phật? Anh có thần thông gì? Anh làm sao bay được à? Anh bay vòng vòng ở đây hả?
máy bay gần tà tà, máy bay tà tà đây, bay đây. Còn đi bay thế giới phải máy bay phản lực nữa à. Mà muốn ra khỏi trái đất này phải đi quả tiễn là, quả tiễn cũng đi đến mặt trăng là cùng là, làm sao qua được cõi Phật là. Nên nhìn đi nhìn lại cứ vòng vòng ở đây là, du hí thần thông, thả hồn đều quanh quẩn ở đây, thả diều chứ đâu thả hồn là. Đi đâu được cái gì? Cho nên chúng ta phải học Phật rõ ràng, minh bạch. Phải thấy, thấy được mình là ai. Thấy được cái căn bổn của mình như thế nào, hiện trạng của mình như thế nào. Đó là khế cơ đó. Còn khế lý là sao? Không rời kinh liễu nghĩa. Đây khế lý đó là khế lý. Một đời thành Phật khế lý đó là vãng sanh bất thối thành Phật khế lý đó là phổ độ nhất thiết chúng sanh khế lý đó là, đó là kim chỉ nam của chư đại Bồ Tát khế lý đó là Như Lai mật nhân khế lý đó là lý tình siêu kiến bất khả tư nghị khế lý đó là ở trong đó tuyệt đại viên dung bao hàm tất cả các pháp môn khế lý đó là phương tiện làm sao dễ dàng đơn giản hữu hiệu vững chắc an toàn khế cơ đó quý vị Phật độ chúng sanh không có rườm rà không có rắc rối không có lộn xộn không có nhiều đâu mà làm sao đơn giản dễ dàng chúng sanh có thể chịu tin chịu nghe lời và chịu làm thì thành tựu là mới độ được chúng sanh đó là đợi quý vị tóc quý vị đen lại mới độ mấy ai được độ là cho nên Phật độ chúng sanh đó quý vị phương tiện dễ dàng tại chúng ta ly kỳ quá tại chúng ta làm leo quá tại chúng ta muốn này muốn nọ quá cho nên ngài kể phải phương tiện bởi vậy người nào tin rồi dễ chương gia đại sư nói trong Phật pháp giải nan giải mà là dị hành khó hiểu là khó thấu là việc cảnh giới quá tối thắng là nhưng mà dễ sao làm dễ là cái vị học theo cái lớp mẫu giáo cũng làm được à học sinh nó làm cũng được nè bà già cũng làm được nó làm được à hãy ráng cố gắng nhập vào hòa cảnh đi cái vị hãy học đi tôi nói hãy coi tất cả là thầy đi mình là học sinh tôi thấy rằng các em nó hay lắm mà mình học không lại nó là nó học cái gì học cũng được hết trơn dạy cái gì làm cái đó mà làm chính xác hơn ta chúng ta còn làm bộ quên nữa còn nó là dặn cái gì là y giáo phụng hành không bao giờ quên nó ngon là chị rồi đó để nó vô quốc gia nào bất luận các em á từ 10 tuổi trở xuống bất luận ở một quốc gia nào 3 tháng đều biết nói tiếng của quốc gia đó vậy sao tại sao chúng ta không học các em à đi học đâu ạ quý vị thấy không mình học khó không quý vị khó ha học không vô là học cái chữ anh gì đó cái chữ này nó ngó chữ kia xa lạ vô cùng mà tụi nó học cái nó nói nó rào nó láo láo ủa nó sao chúng ta khác nó ở chỗ nào nó khác chúng ta ở chỗ nào hai bên bằng nhau nhưng á bên cao kia đó nó nhiều quá ô nhiễm quá nó nhiều phân biệt quá nhiều tính toán quá nhiều suy nghĩ quá nhiều á lo sợ quá cho nên á nó chỉ có một cái hé một cái ánh sáng ra để học thôi là còn bên kia đó thì ánh sáng quá nhiều anh nhi hạnh quang minh lỗi lạc. Anh Nhi đó quý vị, Phật ở trong kinh có quyển kinh là Anh Nhi Hạnh. Quý vị hãy làm sao tu tập để thành một đứa trẻ sáng suốt, anh đó, ánh pháp đó, quang minh, anh Nhi đó. Một vị mình nhi đồng trong trắng, sáng suốt mà quang minh như vậy, thấu hết tất cả. Tại chúng ta biểu bỏ đi, không chịu bỏ, lại kéo vô, cho nên nó kẹt nè. Còn nó bây giờ nó tắm trơn cho nó, cho nên cái gì nó vô rồi, nó sử dụng. Không chấp trước, sử dụng viên mạng. Cho nên ráng đi, ráng làm bộ, ráng tập, ráng liều mạng làm người ngu đi, ráng làm một anh nhi đi, không hờn, không giận, không ganh, không ghét. Biết được tất cả, nhưng mà không để qua đêm. Không hờn qua ngã bơi không sao, giận đó, hờn đó, rồi xong đó, 5 phút sau tụi nó chơi lại trở lại. Tụi nó như là cái chuyện không có này đó. Còn chúng ta thì thôi, người ta nói mà sẵn giọng một cái đó là thôi, kể như hôm nay mình hết tu luôn rồi. Ấm ức quá, niệm không vô là. Thấy lợi hại không quý vị? Biết như vậy mà không dám bỏ thầy. Tại vì sao? Tại vì cái tình cảm này, cái tánh này, cái tật này, cái con người này, cái dị đặc này, cái phi thường này, không giống ai này, nó theo con mấy chục năm rồi là con bỏ nó không được, là đặc dị nhất, không giống ai trên đời này. Có cái ai giống ai không quý vị? Mỗi ngày tánh mỗi người mặc là, cho nên đặc biệt thù thắng nhất. Thù là tai khác đó, không ai giống ai chân, trong gia đình cũng không giống ai đó. Bởi vậy cho nên chúng ta dẹp ba cái lôi thôi này thì thành rồi. Chỉ một câu niệm Phật thì duy nhất, tin lời Đức Bổn Sư. Ngài nói chúng ta niệm cái gì thì niệm cái đó đi ạ. Đừng cãi được rồi là, y giáo phụng hành là được rồi là, cha nói con đi học thì con đi học đi, đừng có làm bộ ở đó. Ở nhà hầu cha hầu mẹ, nói nghe hoàn ngon lắm là, chỉ là đó vậy, nó bận bắt dế ở ngoài đồng đó, chưa đi được là. Chứ nó không chịu đi là, còn chúng ta chịu đi mới ngon hay. Thôi chứ, cha mẹ ráng bảo trọng nha, không sao con, cứ đừng có lo. Con cứ đi học đi, mọi việc cha lo, yên chí. Cho nên lo chúng ta chuẩn bị châu đáo. Khuyên chúng ta mà lấy danh hiệu uy đức của chư Phật để khuyên chúng ta nữa à. Con à, tin cha đi sao? Cha không có nói lừa đâu, cha không có nói dối đâu. Con cũng phải nên tin chư Phật đều nói như vậy đó. Ngài lấy uy đức, uy thần của chư Phật để nói chúng ta tin là đâu có chuyện đùa đâu, là đâu có nên á, ta, Ngài với ta ra làm chuyện đùa với chư Phật đâu là. Đâu có thể nào đem cái gì nói, đem ông hiệu trưởng giám thị ra mà thầy trong đó hù trò trong đó không được đâu ạ. Ông giám thị mấy ông làm gì đâu có được. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn từ bi tột cùng, dám lấy chư Phật mười phương để làm niềm tin cho chúng ta. Hiểu không? Con tin ta là được rồi, còn lấy chư Phật mười phương để làm tin cho chúng ta mà chúng ta không chịu về là, chúng ta không chịu đi là, chúng ta không chịu vãng sanh, chúng ta không chịu giải thoát, thì thật là mất mặt cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tôn quý của mình là. Quý vị đâu có quý đâu, đâu có tôn đâu, đâu có trọng đâu, mà chúng ta chỉ ngoài miệng thôi. Cho nên quý vị không thật sự tin Phật, không tin thiện tri thức, không thấu, không về là. Còn người nào thấu rồi nhất định con phải làm cho nó chững chạc, mau chóng, để mà thầy tới, cha khỏi lụp chụp, cha khỏi mất mặt, mà con sửa soạn để nghinh đón người thầy tới. để cha có cha nở mặt là cha hãnh diện có người con quý là. Thiệt đó là không phải tịnh độ mà khen tịnh độ đâu. Mà đều á, cha nói anh hai, các anh nè, sư huynh nè, đi trước cho các em nó theo đi. Văn thù phổ hiền là thượng thủ của Hoa Tạng thế giới, dưới trướng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Mà các ngài á, lại đứng trước đại giảng đường của Phổ Hiền Bồ Tát, kêu gọi tất cả đàn anh đàn em, tất cả học sinh sinh viên, thôi chúng ta quay về Tây Phương hết, để cái trường này sống cho Tỳ Lô Giá Na bảo. Đem cái vị trưởng gọi là cho nó làm, không phải trưởng lớp, mà cho nó làm trưởng trường. Nó là ban sinh viên mà trưởng là tổng thống của trường đó quý vị. Coi hết sinh viên đó, nó lại đem tất cả sinh viên học sinh đi qua trường kia học hết là. Làm sao mà nói chuyện được với Tỳ Lô Giá Na đây? Tôi cho ông cái chức vụ chủ tịch sinh viên của trường, ông lại đem tất cả sinh viên ra đầu thú bên trường kia hết. Quý vị thấy không ạ? Vậy mà Tỳ Lô Giá Na hoan hỷ vui vẻ. Trường ta ở đây không đủ phương tiện. Ông hay quá, ông biểu diễn. Ông cho tất cả nó không có nương ná ở đây. Tất cả Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ đã khai ngộ rồi, mà cũng phải quy về tịnh độ. Cho nên ở đây á, hóa thân, ứng thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng dạy cho Ca Diếp A Na, cũng dạy cho chư đại đệ tử, chư đại Bồ Tát hãy quy về tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm ai thuyết? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết. Thuyết cái gì? Thuyết văn thù phổ hiền phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Cho nên á, Phật ra đời 49 năm, cả một cái giáo học, cả một cái giáo án của ngài đã hoàn mỹ rồi, chứ không phải gặp ai nói đó đâu. Quý vị coi lầm Đức Thế Tôn rồi, mà một Phật ra đời ngàn Phật ủng hộ. Cho nên một vị Phật đóng vai chính, còn đệ tử kia, những người phá kia là đều để hỗ trợ đóng vai phụ cho Đức Thế Tôn tuyên dương Pháp chân tông lạ. Trong cái lời tán thán nó cái gì? Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng. Phải làm sao phát nguyện đời này, đời sau chúng ta sẽ tương phùng, sẽ gặp vỡ trong hội Long Hoa. Để ở đó để làm gì cái việc? Diễn thuyết Pháp Chân Tông. Pháp Chân Tông là Pháp quy về tịnh độ đó là. Diễn thuyết Pháp Chân Tông là không phải là những cái pháp thường đâu quý vị. Nếu mà vị Phật nào không xưng tán cõi ta, nếu mà vị Phật nào không tuyên dương pháp môn của ta, nếu vị Phật nào không khuyên đệ tử của các ngài về quốc độ của ta, ta tề không thành chánh giác là. Cho nên các ngài có chiêu gì cao quý, có được cái cảnh giới nào tối thắng, đó là cảnh giới riêng của các ngài chư Phật đó quý vị. Nhưng mà các ngài phải thuyết tịnh độ Pháp Chân Tông là. Đây đó mới là tuyệt đỉnh của Phật Pháp ngày nay, tối thắng của Phật Pháp ngày nay. Quý vị ở nơi đây đầu bạc hết trơn là, da nhăn hết trơn là, mắt mờ hết trơn là, mà cũng lọt vào cái Pháp Chân Tông này. Để 3 năm Phật kéo chúng ta lên thành Đại Bồ Tát, quý vị nói pháp môn nào tối thắng hơn nữa, cái pháp môn nào siêu vượt hơn nữa, cái pháp môn nào nữa. Nhìn lại đại sư huynh của chúng ta coi, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Mã Minh, Long Thọ, Tí Giả, tất cả đều ở tại Tây Phương Cực Lạc. Thì cái việc họ đóng tuồng là cái giáo án của Phật, không phải là Ngài đã thành Phật ở cội Bồ Đề, mà Ngài từ đâu xuất giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận thế gian cốt. Đấy không? Giống như Di Lặc đang lễ Phật 6 thời để chuẩn bị giáo án, để chuẩn bị trường sở, để chuẩn bị trang nghiêm, để chuẩn bị học cụ, và Long Hoa Tam Hội kéo tất cả về. Quý vị, không phải 300 hội của Đức Thế Tục, mà là Tam Hội, là cũng là diễn thuyết pháp chân tâm đó quý vị. Là tán thán như vậy, cho nên tam thời hệ niệm ta tuy văn nhập quán, cảm xúc vô cùng, công đức tối thắng, phổ độ khổ hại chúng sanh, là đó mới là tam thời hệ niệm quý vị. Là chung phải xứng tán đâu, là quý vị phải thấu thì cái khánh, cái cơ, cái tăng, tiếng mõ, tiếng ca của quý vị vang thấu pháp giới, cảm đến Di Lặc Bồ Tát ở cõi đâu xuất, ta mai mốt sẽ diễn thuyết pháp này đó, con đã đánh lên tiếng trống rồi, thật là hoan hỷ, thật là sung sướng, thật là vui vẻ, thật là như lý như pháp đó quý vị. Là tối thắng lắm, hy hữu lắm, viên mãn lắm, hãy ráng cố gắng. Tự tâm của chúng ta đầy đủ tất cả, không xài là đáng tin không, đáng nghe lời không quý vị. Là mới có hai câu là giảng không hết ý của Như Lai. Là quý vị đâu có phải Phật pháp đâu cái thường, để chúng ta có thể ca ngợi thì ca ngợi, để có thể phỉ báng thì phỉ báng, để có người này chỉ trích, để chúng ta loạn như vậy. Đâu có, tại vì chúng ta muốn loạn mà. Thật sự tu đâu có vấn đề đâu quý vị. Là cho nên hãy vững niềm tin đi, chịu tin, chịu nghe, chịu làm, nhất định thành tựu trong cái giáo án đại phước đại pháp của Đức Thế Tôn. Như Lai sở dĩ xuất, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế gian, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Đây là lời của Liên Trì Đại Sư đó quý vị. Đức Thế Tôn, chư Phật mười phương sở dĩ xuất hiện ở tại các quốc độ của Ngài, không ngoài để diễn thuyết, để mà cho chúng ta nhập lại cái biển đại nguyện của Phật A Di Đà. À, hôm nay chúng ta có duyên gặp rồi. Hôm nay chúng ta thấy được tối thắng rồi, hãy cố gắng đi là ca lăng xuất sắc, bạc quần âm là cái chim quý, cái lời pháp sư tử hống mà xuất hiện rồi thì thú phải kinh kinh khiếp thôi. Là đâu có những cái tiếng gà trong đó, gáy trong đó đâu quý vị. Là đâu có những cái tiếng chiếu chiếu chích nhỏ nhỏ đâu. Đừng có lo, đừng có sợ ở trong đó, lời lời ở trong đó. Nhất xưng siêu nhị tử, nhất xưng danh hiệu siêu nhị tử là một cái niệm danh hiệu siêu vượt hai cái sanh tử, phần đoạn sanh tử của chúng ta, từng phần từng đoạn, từ khi sanh ra đến khi chết ra có thời gian, có đoạn ha. Tôi có một đoạn ha. Rồi á, Bồ Tát đó, A La Hán đó, rồi là biến dịch sanh tử, họ không có phần đoạn sanh tử, nhưng khi thối khi lui, khi tiến khi lui, cho nên họ bị vào cái biến dịch sanh tử. Một câu niệm Phật tới vượt qua hai sanh tử, không còn thối chuyển nữa là, không còn phần đoạn nữa là, mở thiên xưng danh hiệu áp quần âm là. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ niệm Phật rồi á, người ta cứ chiếu chích nhẹ hót hót ở dưới đó, không nhầm nhò gì là, đừng có lo là. Âm thanh chúng ta vang cả thập phương pháp giới đó quý vị, là một chút cái đám gà nhỏ nhỏ này có cái gì đâu mà quý vị phải để tâm, phải bận lòng như vậy. Hãy mở tâm mình, tâm hồn chúng ta bao dung đi, bao bọc và dung thứ che chở tất cả, giải tỏa tất cả, giải thoát tất cả, thành tựu tất cả. Bổn tánh của chúng ta vốn dĩ là như vậy mà, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ đó cái vị là. Cho nên Phật pháp đáng yêu không quý vị? Phật pháp có đáng tin không? Phật pháp có đáng vâng lời theo không quý vị? Phật pháp có đáng thực hành hơn không? Rất đáng là. Đó là tam bảo đó quý vị, là phải trân quý hơn ngọc ngà châu báu, hơn kim cương nữa là. Đó là giả là, đưa chúng ta đến chân thật viên mãn tột đẳng nhất, ẩn hiện trong tất cả kinh điển của Phật. Những cái cương lãnh thuyết pháp của Ngài, giáo trình của Ngài rõ ràng minh bạch, không có bạ đâu nói đó đâu. Cái Ngài đều đóng kịch đó là, đều giả. Và chúng ta nghe rồi, thấy rồi, giác ngộ rồi, thì mình cũng đem cái kịch bản đó mà diễn tiếp ra. Hãy làm những đại tài tử, đại minh tinh đi, đóng cho tròn cái vở kịch này, cho cái màn kịch này, tất cả đều được lợi ích, hoan hỷ, vui vẻ đó quý vị. Nên ráng học Phật nha, không sao đâu, cứ phát nguyện đi, rồi nguyện Phật giúp mà. Cứ phát nguyện đi, rồi Phật an bày mà. Cứ phát nguyện đi, rồi Phật dạy cho mà. Đừng có lo, Ngài á, Ngài thông minh lắm, trí tuệ lắm. Ngài đợi chúng ta mới không khởi ra, coi coi tụi nó chịu hay không, tụi nó tin hay không, tụi nó nguyện hay không, tụi nó có hứa hay không. Chứ mà ta tụi nó chưa làm gì, tôi ta xuống ra cái tụi nó lờ lờ nó đi hết à. Hồi trước con đâu có nguyện đâu, tại tại Ngài xuống à, là Ngài bắt à, là Ngài bảo là. Nên bây giờ thôi, Ngài biểu thì nó phải hứa, nó phải nguyện, nó phải học, nó phải hành, phải tu, phải chứng. Ừ, ta ở dưới sao ta phụ nó. Tuy nói rằng Phật không độ chúng sanh, nếu không có Phật không ai được giải thoát là. Nói đi thì cũng phải nói lại, phải biết tri ân báo ân thì mới thành tựu. Chứ đừng nói Ngài không có độ tôi đâu, tôi không có nhớ ơn đâu. Quý vị nó không có pháp của Phật đó, cái vị chết từ đời nào rồi là, ở đó mà còn ở đấy. Cho nên đó, nếu không có Phật pháp, thế gian còn khổ gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Cho nên cái vị tin đi, hãy tin đi. Chúng ta xứ sở sống trong văn hóa Phật pháp, cho nên mình đỡ là vái chùa. Che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông là. Cho nên chúng ta mới có được ngày nay đó quý vị, là 4.000 năm chưa mất đó là. Qua thăng trầm nhưng vẫn chưa mất đó là. Còn người ta mất tiêu từ đời nào rồi cái gì đó nè. Cho nên nó có khó, có khăn, có khổ, nhưng mà vẫn cương quyết, vẫn kiên dũng tiến lên, cũng giữ vững được, và cũng được thăng tiến cho tất cả giống lạc hồng đều được hưởng được cái ân đức đó là nhờ vào cái tinh thần giác ngộ từ bi của Phật pháp cho vào, làm cho văn hóa càng thêm tươi thắm, văn hóa càng thêm phong phú, càng có ý nghĩa, càng thấm đậm tình người, nhân nghĩa, đạo đức. Cho nên chúng ta ráng cố gắng tự hành và phát huy lên nha. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta xin tạm dừng ở đây.